Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông,
Chúa Giêsu phán: Các con hãy theo ta, ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại.
Tâm biết có Chúa vẫn đi cùng, vững tin vâng theo Ngài. Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng.
Theo Chúa Giêsu là bài học Kinh Thánh về những lời dạy của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích những lời giáo huấn của Chúa được ghi trong các phúc âm để rút ra những nguyên tắc áp dụng cho đời sống hôm nay.
Chúng ta đang cùng nhau học bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Và hôm nay chúng ta đọc đến một trong những câu quan trọng nhất trong bài giảng này. Đó là Phúc âm Ma-thi-ơ chương 7 câu 12. Câu này như sau: Đức Chúa Giêsu phán: Ấy vậy, hễ điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Câu này vẫn thường được gọi là khuôn vàng thước ngọc cho mọi thời đại. Trước hết, chúng ta thấy câu này bắt đầu bằng chữ ấy vậy. Ấy vậy hàm ý là một câu kết luận cho những gì đã nói trước đó. Chữ ấy vậy này có thể đi với phần chúng ta vừa học lần trước, tức là phần nói về sự cầu nguyện. Chúa Giêsu sau khi nói rằng Cha chúng ta trên trời há chẳng ban vật tốt cho những người xin Ngài sao? Và rồi nói tiếp: Ấy vậy, điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, cũng hãy làm điều đó cho họ. Hàm ý rằng, nếu Cha chúng ta trên trời đối xử với chúng ta như vậy, chúng ta cũng nên đối xử tương tự với mọi người. Chữ ấy vậy cũng có thể nối tiếp theo phần nói về chỉ trích hay đoán xét người khác trong phần từ câu 1 đến câu 5. Chúa muốn dạy rằng, thay vì bươi móc chỉ trích người khác, chúng ta hãy làm cho người khác những điều mà chúng ta muốn họ làm cho mình. Tuy nhiên, nếu để ý chúng ta cũng thấy rằng, ở cuối câu 12, Chúa phán, ấy là luật pháp và lời tiên tri. Hay nói khác đi, luật pháp và tiên tri có thể gồm tóm lại trong câu này. Đọc lại bài giảng trên núi từ đầu, chúng ta thấy ở chương 5 câu 17, Chúa bắt đầu phán về luật pháp và lời tiên tri. Và sau khi cho thấy tiêu chuẩn mới của Chúa so với tiêu chuẩn của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, chúng ta có thể nói Chúa đã tóm tắt luật pháp và lời tiên tri trong câu này. Ấy vậy, vì vậy nghĩa là tóm tắt lại tất cả những điều ta đã dạy, các con chỉ cần làm theo điều này là đủ. Hãy làm cho người khác điều gì chúng ta muốn họ làm cho mình. Có người nói rằng lời dạy này của Chúa là luật vàng để đối chiếu với những luật khác mà ta gọi là luật bạc và luật sắt. Người theo luật sắt là người chủ trương rằng điều gì của anh là của tôi. Họ dùng vũ lực, dùng sức mạnh để áp đảo, áp chế, bóc lột người khác. Người theo luật bạc thì khá hơn, họ nói rằng những gì của tôi là của tôi, những gì của anh là của anh. Mỗi người giữ phần của mình, không ai đá động đến ai. Tôi không giúp anh, mà anh cũng không giúp tôi. Mạnh ai nấy sống. Người giữ luật này không đến nỗi tệ hại như người theo luật sắt đi cướp giật của người khác, nhưng đồng thời cũng chẳng giúp ích được gì cho ai. Đây là một thứ luật ích kỷ, chỉ biết có mình. Những người theo luật vàng là người nói rằng, những gì của tôi là của anh. Những gì tôi muốn anh làm cho tôi cũng làm cho anh. Đó là luật của Chúa, và đó là điều Chúa muốn mỗi chúng ta làm cho người khác. Luật này đã từng được diễn đạt dưới những hình thức khác như câu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Nghĩa là điều gì ta không muốn người khác làm cho mình, ta cũng không nên làm điều đó cho họ. Người theo Chúa chẳng những không làm cho người khác điều chúng ta không muốn họ làm cho mình, nhưng đồng thời chúng ta cũng hăng hái làm cho người khác điều chúng ta muốn họ làm cho mình. Đó là luật pháp và lời tiên tri. Luật của Chúa có thể tóm lại một điều. Như vậy, ta chỉ có thể làm điều này khi yêu thương người khác như chính bản thân. Và ta chỉ có thể yêu người khác như chính bản thân khi ta có tình yêu của Chúa. Khi ta yêu Chúa và với sức mạnh của Chúa, ta mới có thể có được tình yêu này. Và rồi ta có thể làm cho người khác những điều mà chúng ta muốn họ làm cho mình. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu kết thúc bằng bốn lời khuyên. Lời khuyên thứ nhất là lời khuyên sau đây, được ghi trong Phúc âm Ma-thi-ơ chương thứ 7, câu 13 và 14. Chúa phán: Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoác dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. Lời khuyên này là lời khuyên về hai nẻo đường, đường hẹp và đường rộng. Đây chẳng những nói về hai nẻo đường, nhưng cũng nói đến hai cánh cửa, hai nhóm người và hai nơi mà ta sẽ đi đến. Trước hết, Chúa nói về hai cánh cửa. Cánh cửa hay cánh cổng là chỗ ta bắt đầu bước vào một con đường. Cánh cửa rộng hàm ý hấp dẫn, mời mọc, dễ dàng, dễ dãi, dễ đi. Cánh cửa rộng ấy dẫn vào một con đường khoảng khoác, nghĩa là rộng, rộng chỗ cho ta, nếu ta có mang nhiều hành lý kình càng cũng không sao. Tuy nhiên, cuối cùng của nẻo đường đó là sự hư mất. Điều đáng buồn là kẻ vào đó cũng nhiều. Sống ở đời, ai cũng muốn chọn con đường dễ dãi. Vì vậy, ai cũng muốn vào cửa rộng và đi con đường thênh thang khoảng khoát, không biết rằng đó là con đường hư vong. Đặc tính của cửa hẹp là đường chật. Chữ chật ở đây bắt nguồn từ một chữ có nghĩa là bách hại hay bắt bớ, hàm ý rằng đi con đường hẹp là đi con đường gian khổ. Tuy nhiên, cuối cùng của nẻo đường đó là sự sống. Dù cuối nẻo đường là sự sống, nhưng vì bắt đầu ta phải gặp gian khổ, nên ít người muốn đi con đường đó. Chúng ta chỉ muốn đi đường rộng và khoảng khoát mà thôi. Có một vài điều cho chúng ta ghi nhận ở đây. Thứ nhất, bất cứ con đường nào ta chọn, bất cứ lý tưởng nào ta nhắm vào, ta cũng phải để ý đến hồi kết cuộc. Kết cuộc mới là điều quan trọng. Đừng nhìn vào những gì ta thấy bây giờ, nhưng hãy có cái nhìn xa, hãy biết chắc chắn con đường ta chọn, mục tiêu ta định đi tới là gì, có thật sự đúng như điều ta mơ ước hoặc tin tưởng hay không. Cũng như người buôn bán, đầu tư một số tiền lớn vào một công cuộc doanh thương nào đó, nhưng nếu chọn không đúng, sẽ bị thua lỗ và không thể nào gỡ gạc được. Lời Chúa cũng dạy, có một con đường coi như chính đáng cho con người, nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo của sự chết. Thứ hai, nếu ta chọn con đường hẹp, ta biết là sẽ có những khó khăn thử thách xảy đến cho mình. Hãy biết đó là điều tất nhiên, để ta không phiền muộn, nào núng. Và thứ ba, đừng về hùa với đám đông, bởi vì điều mà đa số làm chưa chắc đã là đúng. Chúa Giê-xu cho thấy đám đông ở đây là đám đông đi đến chỗ diệt vong. Và điều này đồng thời cũng khích lệ chúng ta là dù chúng ta thuộc vào thiểu số, chúng ta không nên lấy thế làm phiền hay nản lòng. Hãy nhớ, ở đây nói về hai nẻo đường, nhưng cũng nói đến hai cánh cửa, hai nhóm người và hai nơi mà ta sẽ đi đến. Chúa phán, hãy đi cửa hẹp vào nước trời. Vì cửa rộng và đường thênh thang dẫn xuống địa ngục, quá nhiều người chọn lối đi dễ dãi đó. Còn cửa hẹp và đường chật dẫn vào nguồn sống, lại có ít người tìm thấy.
Giờ nên nhiều người tìm lối thoát cho đời, mong ta tương lai sống vui. Từng đoàn người cùng chiều nhau đi trong đời, tràn vào đường dòng thôi thôi. Ai nấy có tiếng thu vui riêng, hào hứng với tiếng Chúa quyền. Trên đất sao thiên vô tư tự thân, nhưng ai biết lắng nghe lời khuyên. Từng đoàn người đi vô cửa tư thân, nhưng không biết lắng nghe lời khuyên. Nhiều người nhào cười vì thấy Chúa khuyên bồi, vào đường hẹp lành vắng vui. Họ lạnh lùng nhìn ngài rồi bỏ đi luôn, không ai chia nhìn kỹ hơn.
Sau khi nói về hai nẻo đường, Chúa Giêsu dạy chúng ta về hai loại cây trong lời cảnh cáo về các tiên tri giả. Chúa phán, hãy coi chừng tiên tri giả là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, nhưng bề trong thật là muôn sói hay cắn xé. Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Nào có ai hái trái nho nơi bụi gai, hay là trái vả nơi bụi tật lê? Vậy hễ cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng không sinh được trái tốt. Hễ cây nào không sinh trái tốt thì phải đốn mà chụm đi. Ấy vậy, các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được. Đây là những lời cảnh cáo của Chúa Giêsu về các tiên tri giả. Chúng ta thường hiểu chữ tiên tri là người biết trước sự việc hay là nói về những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Thật ra trong Thánh Kinh, chữ tiên tri không phải chỉ có nghĩa đó mà thôi. Chữ tiên tri trong Thánh Kinh nhấn mạnh về tính cách phát ngôn hay là người phát ngôn. Tiên tri là người phát ngôn của Thiên Chúa, là người truyền đạt ý muốn của Thiên Chúa cho loài người. Tiên tri giả mà Chúa Giêsu nói ở đây là những người nói rằng họ trình bày lời Chúa cho chúng ta, nhưng họ chỉ là những người giả. Có một vài điều cho chúng ta ghi nhận về hạng tiên tri giả này. Thứ nhất, tiên tri giả đến với chúng ta bằng những hình thức đẹp. Chúa mô tả là họ đội lốt chiên hiền lành, nhưng kỳ thực là muôn sói. Bản diễn ý dịch câu này là phải đề phòng các giáo sư giả đội lốt chiên hiền lành trà trộn vào hàng ngũ các con, kỳ thực chỉ là muôn sói hay cắn xé. Sứ đồ Phao-lô cũng cảnh cáo chúng ta rằng, nào có lạ gì, chính quỷ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 11, câu 14. Như vậy, chúng ta phải cẩn thận về những người có bề ngoài tốt đẹp. Chúng ta không phải nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng chúng ta phải cẩn thận về tất cả mọi người đến với chúng ta. Và cách để chúng ta tìm ra được người nào thật, người nào giả, được Chúa vạch ra như sau. Chúng tôi xin đọc theo bản dịch diễn ý. Chúa phán, cứ nhìn vào hành động mà nhận ra chúng nó, chẳng khác nào xem quả biết cây. Bụi gai độc chẳng bao giờ sinh quả nho, gai xương rồng không hề sinh quả nhãn. Vì cây lành sinh quả lành, cây độc sinh quả độc. Loại cây lành trong vườn chẳng bao giờ sinh quả độc, còn loại cây độc cũng chẳng sinh quả lành. Cây nào không sinh quả lành đều bị chủ đốn bỏ. Vậy các con có thể nhận ra bọn giáo sư giả nhờ xem hành động của chúng. Phương cách để chúng ta tìm ra thật giả là kết quả của việc làm. Kết quả đây bao gồm cả kết quả tốt và kết quả xấu. Chúa nhắc đi nhắc lại hai lần về điều này. Chúa nói, cây tốt không sinh được trái xấu, mà cây xấu cũng không sinh được trái tốt. Chúa cũng nói, cây nào tốt thì sinh trái tốt, nhưng cây nào xấu thì sinh trái xấu. Nhưng trái hay quả mà Chúa nói đến ở đây là gì? Đối chiếu với các phần khác trong Thánh Kinh, chúng ta có thể nói, trước hết quả hay trái là những mỹ đức của một đời sống có Chúa Thánh Linh quản trị, được ghi trong thư Galati chương 5 câu 22. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tự chế. Người có những quả đó, có những mỹ đức đó là người thật của Chúa, không thể giả dối được. Tiếp xúc với một người trong một thời gian lâu, mà ta luôn luôn thấy đời sống người đó phát sinh ra những điều vừa kể, ta biết người đó là thật. Dĩ nhiên, ở đời này cũng có thể có những người đóng kịch rất giỏi. Họ có thể bày tỏ những điều tương tự mà trong lòng thực sự không có. Thật ra thì về lâu về dài, không ai có thể giả dối hay đóng kịch mãi những điều như vậy. Bởi vì đó là những kết quả tự nhiên của một cuộc sống do Chúa Thánh Linh điều khiển. Một trái hay kết quả khác là những người họ đem trở lại với Chúa, như câu Chúa Giêsu đã dạy chúng ta trong Phúc Âm Giăng chương 15. Các ngươi đi và kết nhiều quả, hầu cho trái của các ngươi thường đậu luôn. Một tiên tri thật của Chúa là người có thể chinh phục nhiều người về cho Chúa. Thật ra cũng có những người giả dối, đóng kịch giỏi mà vẫn đem được nhiều người về với Chúa. Tuy nhiên một lần nữa, kết quả về lâu về dài Đó mới là điều quan trọng. Cuối cùng, nói tóm lại, quả là điều gì đem lại lợi ích cho người khác, như trái cây đem lại ngọt ngào bổ dưỡng cho người ăn. Một tiên tri thật của Chúa phải là người đem lại lợi ích cho người khác, lợi ích thật sự, và điều này ta không thể dối gạt được ai. Một đời sống có kết quả thật là đời sống đem lại ân phúc cho người khác, đời sống đó là nguồn phước cho người khác. Ta hãy dùng tiêu chuẩn này để áp dụng cho chính mình, và cũng dùng điều đó để đo lường thật giả nơi những người chung quanh chúng ta.
Muôn người mang gánh khổ đau rên xiết đêm ngày, tràn lan khắp núi trên thế gian. Máu tươi rớt vào những nơi đầy tối tăm, dẹp tan bao mối lo khóc than. Nguyện tôi thành
lời cảnh cáo tiếp theo của Chúa Giêsu là hai lời tự nhận khác nhau. Chúa nói, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Câu 15 đến 20 nói về tiên tri giả, còn các câu chúng ta vừa đọc nói về tín đồ giả. Có thể họ là những tín đồ giả vì họ đã theo các tiên tri giả. Cũng như trường hợp của các tiên tri giả, điểm khác biệt giữa thật và giả là lời nói phải đi đôi với việc làm. Chúa nhấn mạnh, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời. Điểm quan trọng ở đây là làm theo ý muốn của Chúa, chứ không phải chỉ làm không mà thôi. Những người này nhận rằng họ cũng làm việc, cũng có hành động chứ không phải là không. Họ tự nhận là nhân danh Chúa mà nói tiên tri, mà trừ quỷ và làm phép lạ, nhưng họ vẫn bị kể không phải là người của Chúa. Tại sao lại có việc đó xảy ra được? Chúa nói họ là những người làm gian ác, và chữ quan trọng là Chúa nói Chúa không bao giờ biết họ. Có thể nào một người nhân danh Chúa nói tiên tri, đuổi quỷ và làm phép lạ mà vẫn không phải là người của Chúa không? Một vài ví dụ trong Thánh Kinh cho chúng ta thấy điều đó. Ba-la-am nói ra lời của Chúa, nhưng ông không phải là người của Chúa. Vua Sa-lơ cũng đã có lúc nói tiên tri, nhưng ông vẫn không phải là người của Chúa. Khi Chúa sai các môn đệ đi đuổi quỷ và họ về báo cáo rằng các quỷ cũng phục chúng tôi, chắc chắn là cũng có Giu-đa trong số những người mà quỷ phục, nhưng Giu-đa vẫn không phải là người của Chúa. Các thuật sĩ Ai Cập cũng làm phép lạ, nhưng họ cũng không phải là người của Chúa. Hai điều quan trọng chúng ta ghi nhận ở đây là, thứ nhất, Chúa xác nhận Chúa không biết những người này. Biết hàm ý một mối tương quan thân mật. Người ta có thể nhân danh Chúa để làm điều này điều nọ, mà vẫn thiếu đi mối quan hệ mật thiết cần có với Chúa, nghĩa là trở nên người con thật của Ngài. Thứ hai, Chúa gọi những người này là những người làm gian ác, chứng tỏ việc làm của họ là xấu xa. Họ có thể làm những điều tốt, nhưng Chúa vẫn kể đó là xấu bởi vì động cơ thúc đẩy họ làm việc sai lầm. Họ không làm theo ý của Chúa. Đây là lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta là những người phục vụ Chúa. Chúng ta cần xét lại mối quan hệ giữa mình với Chúa mỗi ngày và đồng thời cũng xét về động cơ thúc đẩy chúng ta làm việc. Chính sứ đồ Phao-lô còn phải nói: tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã dạy kẻ khác mà chính mình phải bị bỏ chăng. Kết thúc bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu nhắc chúng ta về nghe và làm. Chúa nói về hai hạng người xây nhà, hai nền nhà khác nhau. Chúa phán: vậy kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy, nhưng không sập vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động nhà ấy thì bị sập, hư hại rất nhiều. Nghe lời Chúa phán thì ai cũng nghe cả, nhưng nghe và làm theo đó là một chuyện khác. Chúng ta để ý ở phần cuối bài giảng, Chúa luôn luôn nhấn mạnh đến hành động, đến thực hành, đến làm theo lời dạy của Chúa. Phân đoạn Chúa nói về hai người xây nhà, tất cả đều giống nhau, chỉ khác một điều là nền nhà. Có thể nói những dông bão thử thách trong đời sống là trắc nghiệm cho thấy nền nhà nào thật, nền nhà nào giả. Cả hai nhà đều bị mưa sa, nước chảy, gió lay xô động cả, nhưng một nhà thì nằm yên vững chắc, nhà kia thì sụp đổ. Hoạn nạn khó khăn trên đời là điều ai cũng gặp, nhưng nếu chúng ta nắm chặt lời hứa của Chúa, nếu chúng ta thực hành lời Chúa, chúng ta sẽ không bị nao núng nản lòng. Người có lòng tin thật nơi Chúa, thực hành lời Chúa dạy, sẽ không bị ảnh hưởng của ngoại cảnh. Phân đoạn này cũng cho ta thấy thế nào là người khôn ngoan thật. Ai cũng muốn được kể là người khôn hiểu biết, và khôn hay hiểu biết thật sự chính là làm theo lời dạy của Chúa. Chúng ta có thể bị gán cho những danh hiệu không đúng, nhưng nếu chúng ta vững tin vào lời của Chúa, quyết tâm thực hành những lời Chúa dạy, đặc biệt là những lời trong bài giảng trên núi này, chúng ta sẽ là những người đứng vững trước những hiểm nguy và dông bão của cuộc đời.
Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu, Chúa đi cùng. Đi qua dòng sông to với sóng nước nguy nan, hay khi qua núi cao trùng điệp tan nát, tôi kiên tâm biết có Chúa vẫn đi cùng. Chúa Giê-xu, nguyện một lòng theo Chúa Giê-xu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo tiếng Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi.